Nhã Quyên và Nguyên Hoàng xin kính mời quý thính giả trở lại với chương trình. Chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả tác phẩm Tôi Phải Sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Như Nguyên Hoàng đã giới thiệu trong những lần trước, đây là một tác phẩm rất đáng quý. Cái quý ở chỗ là không phải là tác giả ngồi ở nhà tưởng tượng ra những câu chuyện rất là hấp dẫn, mà những câu chuyện này nó được tác giả trải qua bằng những mồ hôi, nước mắt và có thể là máu của mình, với những cái kinh nghiệm rất là đau thương để mà cống hiến đến quý thính giả. Sau đây, để khỏi mất thời giờ, Nguyên Hoàng xin tiếp tục câu chuyện tiếp theo từ tuần trước. Lúc đó, thầy Quý tái mặt đi và nhìn chúng tôi rưng rưng, mặc dù môi thầy cũng đang chúm chím cười nhưng cố nén xuống. Từ thầy tới trò ai cũng biết lúc bấy giờ cười là tự sát, nên bằng mọi giá phải nuốt xuống. Nhưng khổ nỗi, con vi trùng cười rất thích tấn công vào khung cảnh trang nghiêm. Hình như lúc đó, con vi trùng cười đã xâm nhập và làm chủ toàn bộ hệ thống thần kinh của hơn 100 học sinh và 2 thầy giáo của chúng rồi. Nên sau đợt thứ hai, cả đám chúng tôi vụt phá lên cười ầm ĩ. Cả thầy Quý là người đã căn dặn chúng tôi đừng cười, bây giờ cũng cười. Thầy Công cũng cười, mà có vẻ còn cười dữ dội hơn bọn học sinh chúng tôi. Cha Tỏ phẫn nộ quát, thôi, đủ rồi, và bước xuống bệ, ra khỏi lớp đi thẳng trở lên nhà sứ. Cha Tỏ vừa ra tới sân, trong này chúng tôi tự nhiên im bặt. Thầy trò tái mặt đứng chết trân nhìn nhau một giây rồi lại phá lên cười. Lần này thì trận cười càng dữ dội hơn, thoải mái hơn, to tiếng hơn, và hình như ai cũng nghĩ là đằng nào thì tai nạn cũng đã xảy ra nên cười một trận cho nó đã, để tống ra hết những con vi trùng cười từ nãy giờ đang gặm nhấm tâm can và làm chúng tôi tức ruột không chịu được. Thầy Quý mặt mày méo xệch, đưa tay gỡ kiếng ra lau nước mắt vì cười. Thầy Công cũng làm vậy, và trong bọn học sinh chúng tôi cũng nhiều đứa đưa tay quệt nước mắt vì hậu quả của trận cười muốn vỡ cả bụng vừa rồi. Phải mất chừng 15 phút sau, trong lớp mới chấm dứt tiếng cười cuối cùng. Thật là một tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra, nhưng thầy Quý không trách chúng tôi được vì chính thầy cũng cười. Sau khi được trận cười no nê, thầy Quý kêu chúng tôi ngồi yên để nhận định tình thế và tìm phương cứu chữa. Tôi thấy thương cho thầy Quý lúc bây giờ bị lâm vào tình trạng quá khó khăn khi thầy chọn ra 5 em trong đám học sinh để cùng với thầy làm thành một phái đoàn lên xin lỗi cha sở. Tôi cũng được thầy chọn vào thành phần phái đoàn, có lẽ vì tôi cười hằng nhất. Khi phái đoàn sứ giả ra đi, tự nhiên tôi liên tưởng tới phái bộ Phan Thân Giản được vua Tự Đức cử đi qua Pháp xin chuộc lại 6 tỉnh miền Tây hay miền Đông năm phần gì đó trong bài học lịch sử mà lúc đó tôi còn nhớ, lõm bõm, chỗ đặng chỗ mất. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ sứ mệnh của phái bộ Phan Thân Giản lại dễ dàng hơn công việc của phái bộ Bùi Sinh Quý. Khi phái bộ chúng tôi lên gần tới nhà sứ, trong ngực tôi đánh liên hồi, vì ngoài nhiệm vụ khó khăn trước mắt, tôi còn rất hồi hộp khi sắp được bước vào một ngôi nhà mà suốt thời cha Trình còn ở đây, tôi chưa được bước chân vào bao giờ, mặc dù chính tay tôi cùng với các học trò đã ôm không biết bao nhiêu gạch đá để xây ngôi nhà đó. Ngôi nhà cha sở được xây trên một nền bằng đá xanh khá cao, và chúng tôi bước lần theo các bậc tam cấp lên tiền đường. Sau khi hàng ngũ chỉnh tề, thầy Quý cầm cái chuông nhỏ lắc 3 tiếng rồi bỏ chuông xuống đứng chờ. Lúc bấy giờ con muỗi bay ngang cũng nghe được, và trong lòng tôi nghĩ lần này thì cha Tỏ khẹt khẹt như lúc nãy, hoặc hơn thế nữa chúng tôi cũng không cười, hay đúng hơn là không còn có sức để cười nữa. Một lúc sau, cha Tỏ từ trong nhà bước ra, trên mặt vẫn còn phảng phất cơn bực tức. Thầy Quý nói lời xin lỗi. Cha nói, được rồi, chúng con về đi, cha đang mệt muốn nghỉ một chút. Thế là phái đoàn chúng tôi ra về tay không. Thank you.
Từ sau biến cố đó, không bao giờ cha tỏ bước chân xuống trường chúng tôi nữa, mặc dù ngài vẫn là hiệu trưởng ký tên trong giấy tờ nhà trường. Mấy tháng sau, thầy Quý từ giã chúng tôi ra đi và trở về Sài Gòn. Mặc dù thầy không nói, nhưng tôi hiểu được lý do sự ra đi của thầy. Lòng tôi buồn vô hạn khi phải chia tay với con người có mặt từ đầu và có công rất nhiều với ngôi trường Minh Đức. Ngoài ra, thầy Quý còn là bỏ đỏ đầu của tôi. Thầy rất thương tôi và để lại trong tôi một kỷ niệm nhớ đời. Đó là việc thầy dẫn tôi đi Sài Gòn lần đầu tiên. Công ơn thầy Quý, tôi ghi nhớ mãi vì chính thầy đã đưa tay dìu tôi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và là người đầu tiên cho tôi cơ hội nhìn ra chân trời rộng hơn. Cái thế giới nhỏ hẹp của một làng quê mà cho tới năm 14 tuổi, tôi vẫn còn bị đóng khung trong đó. Khi cha Trình đổi đi, tương lai của ngôi trường Minh Đức trở nên u tối. Sau biến cố cười, ngôi trường trở nên buồn thảm. Khi thầy Quý ra đi, ngôi trường bắt đầu tê liệt vì vài tháng sau thì số học sinh đã rút lui gần phân nửa và số bỏ học về quê làm ruộng. Một vài người lên tỉnh tiếp tục học. Riêng trong gia đình tôi, lúc đó người anh kế tôi phải bỏ học. Tôi được gửi lên tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nửa năm sau của lớp đệ lục tại trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ do cha Nguyễn Ngọc Quang, cha sở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long làm hiệu trưởng. Về số phận trường Minh Đức, thời gian sau khi thầy Quý ra đi, trường hoạt động vá víu và ảm đạm như cảnh chợ chiều. Cuối cùng, chuyện phải tới đã tới, trường đã phải chính thức khai tử sau hai niên khóa 56 đến 57 và 57 đến 58. Lúc đó tôi đang học tại Vĩnh Long. Mặc dù ngôi trường Minh Đức yểu mạng chỉ thọ được 2 tuổi, nhưng cũng đã giúp cho một số trẻ con trong làng bước lên ban trung học, là ngưỡng cửa của một tương lai. Một trường trung học ở tỉnh hay ở thành phố tự nó đã có giá trị huống gì một trường trung học ở nhà quê. Lúc đó phải coi đó là một ân huệ. Sau này lớn lên, làm gì và ở đâu, tôi cũng nhớ mãi hình ảnh thân yêu của ngôi trường Minh Đức. Công ơn của cha Lê Vĩnh Trình, của thầy Quý và các thầy và các bạn trong thời trẻ đó.
Hai vị linh mục Lê Vĩnh Trình và Nguyễn Văn Tọ để lại trong tâm trí tuổi trẻ tôi những ấn tượng khó quên. Bên ngoài, tất cả những việc làm và cá tính của hai người đều tôi thấy rõ nhất là cả hai vị đều đầy uy quyền và khiến dân chúng khiếp sợ, nhất là với đám trẻ con như tôi lúc đó. Điều đáng nói hơn là cả hai vị hay đánh trẻ con, và điều này càng làm tôi khiếp đảm và sợ phải đi nhà thờ nhiều hơn. Cha Trình đánh trẻ con khi có tội như ăn cắp trái cây, chọi me, trốn học, đánh nhau hoặc có lỗi gì nặng. Còn cha Tỏ đánh trẻ vì tâm tính bất thường, mang tính cách bệnh hoạn, và điều này ngay từ nhỏ làm tôi sợ nhưng không phục. Thí dụ như đánh trẻ con khi tập giúp lễ hoặc khi trẻ con quay ngang quay ngửa trong nhà thờ, cha Tỏ cấm trẻ con vào nhà thờ quay mặt ra sau khi có tiếng động. Và có mấy lần khi bọn học trò chúng tôi ngồi đầy nhà thờ thì cha Tỏ từ phía sau đập bàn đập ghế la hét: đứa nào quay lại nhìn thì bị tát tai. Riêng về cha Lê Vĩnh Trình, phải nói là tôi sợ không có thể nào tưởng tượng được. Với cặp mắt ngô nghê của một đứa trẻ nhà quê như tôi, nhìn lên hình ảnh như một vị thần của cha Trình đã là một điều kinh hãi. Thấy ngài đi từ xa đã né tránh, đừng nói chi tới sự việc như tôi nhớ lại dưới đây. Lúc bấy giờ tôi 11 tuổi và đang đi học ở Mai Phốp. Những buổi sáng sớm theo đoàn người đi lễ và sau đó ở lại học tới chiều mới về nhà ở Cầu Đá, cha Trình có thói quen ngồi tòa giải tội những buổi sáng sớm trước giờ làm lễ và đợi chờ giáo dân tới. Lúc đó, trong nhà thờ yên lặng hoàn toàn. Một buổi sáng nọ, tôi ngồi chung với mấy học trò bên nam trong lúc cha Trình đang ngồi tòa phía bên nữ. Ngồi lâu buồn ngủ và lúc gió chẳng nghĩ ngợi gì, tôi ngáp. Nhưng khổ nỗi, không phải là cái ngáp thông thường và lịch sự, nhưng là cái ngáp thoải mái và đầy vẻ khoái cảm. Tôi ngửa đầu ra sau, đưa hai tay lên trời ngoác mồm to hết cỡ và phát ra tiếng ngáp kéo thật dài vang dội cả nhà thờ.
Wow!
Vừa ngáp xong, tôi giật mình biết là tai họa sắp xảy ra khi tôi nhìn qua thấy cha Trình bật đứng dậy như cái lò xo và bước nhanh hết tốc lực đi ngang giữa nhà thờ và hướng về phía có tiếng động. Tôi nghe người bị điện giật một tiếng, bưng mặt nóng rần, các lỗ chân lông hở to ra như đàn ông, như tàn ông, một chút nước tiểu rỉ ra quần. Bình thường tướng đi cha Trình tôi đã khiếp vía thì nói gì tới dáng đi của ngài đến sự tội của tôi lúc đó. Vì ở cách khá xa bên kia và học trò ngồi khá đông nên ngài không biết đứa nào nên dừng lại trên tôi bốn dãy ghế và quát to như tiếng sấm. Thằng nào? Tôi thấy mấy đứa chỉ xuống chỗ tôi. Cha Trình đi lần xuống ghế tôi, ngồi bên ngoài là chú Ít Hữu của tôi, sau đó là tôi và mấy đứa khác. Lúc đó tôi chẳng còn biết mình là ai, mặt tôi không còn chút máu, ngồi run bần bật như cầy sấy vì lần đầu tiên trong đời tôi mới được chứng kiến cơn thịnh nộ của cha Trình đối với tôi. Ngài dừng lại ngay đầu hàng điểm mặt chú Út Hữu quát, thằng nào? Chú Út Hữu quay ngang dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải chỉ vào tôi nói, thằng này. Vừa nghe thế tôi vội ngã ngửa, như hì ra nằm dài trên ghế, vung cả bốn vó lên trời, như con ếch mắc vào lưới câu la lên một tiếng to, còn hơn tiếng ngáp lúc nãy ầm lên cả nhà thờ. Không phải con, ông cô ơi! Tôi vừa la vừa tống ra quần tất cả chỗ nước tiểu nãy giờ tôi cố giữ lại trong người. Cha Trình hỏi tiếp theo, vậy thằng nào? Tôi mếu máo đáp vừa chỉ lên trên, mấy đứa trên con không biết ông cô ơi. Nghe thế, cha Trình lại đi về phía trên và điểm mặt cả đám nghiến răng nói, chúng con chết nghe chưa? Nói xong cha bỏ đi. Tôi mừng như người vừa chết đi sống lại. Tôi lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi nhà thờ như người vừa qua cơn trúng gió nặng. Quần cụt đen của tôi ướt đẫm, nhưng vũng nước tiểu trong nhà thờ chắc không ai thấy vì lúc đó chỉ có một chiếc đèn măng song gần trên cung thánh, không đủ soi chỗ chúng tôi ngồi. Sau này tôi trách chú Út Hữu, sao lúc đó chú lại chỉ con? Chú cười hề hề trả lời, thì mày ngáp tao nói mày ngáp chứ sao? Tôi bực mình nói, còn oán chú cả đời về cái vụ này. Chú lại cười và nói, mày oán rồi làm gì được tao? Thiệt tình tôi giận cái ông chú này kinh khủng.
Cuộc đời tôi một lần nữa lại biến đổi với môi trường xa lạ ở tỉnh. Thời gian đầu tôi ở trọ chung với mấy đứa bạn từ Mai Phớp lên Vĩnh Long, học trước tôi vài tháng. Sau đó tôi ở trọ với anh thứ ba của tôi đi lính và ở trong trại gia binh của tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long. Thời đại úy Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An đoàn. Tôi còn nhớ khá nhiều chi tiết về hình dạng và lối sống của vị sĩ quan này. Đại úy Phạm Ngọc Thảo, lúc bấy giờ ngoài 30 tuổi. Dáng người cao nhưng gọn và đẹp trai. Tướng ông lý tưởng cho một cầu thủ bóng đá hoặc bóng chuyền vì chiều cao của ông. Tóc ông lúc nào cũng húi ngắn, đứng phong cách nhà binh. Ông đi đứng chậm rãi và trang nghiêm. Tôi không nhớ được nụ cười của ông vì hình như tôi chưa hề thấy ông cười bao giờ. Điểm đáng chú ý nhất nơi đại úy Phạm Ngọc Thảo là ông có một mắt lé rất nặng. Và đây là điểm phá tướng của ông. Khi nhớ về ông tôi vẫn thầm tiếc cho ông và nghĩ thầm, giá mà ông Thảo không bị lé mắt, chắc ông sẽ là người đàn ông đẹp trai lý tưởng. Nói về uy quyền thì lúc đó đại úy Phạm Ngọc Thảo là nhân vật số 3 trong tỉnh sau giám mục Ngô Đình Thục và tỉnh trưởng Khu Văn Ba. Lúc bấy giờ tôi có nghe ông Phạm Ngọc Thảo là người phía bên kia ra đầu hàng với chánh quyền Ngô Đình Diệm qua trung gian của linh mục Nguyễn Ngọc Quang, lúc bấy giờ là cha sở của nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, để nhờ giới thiệu với giám mục Ngô Đình Thục để xin đầu hàng. Ông Phạm Ngọc Thảo đã dò đúng mạch và tôi tin là đã được nghiên cứu rất kỹ. giám mục Ngô Đình Thục tin dùng Thảo và cho ông dạy học một thời gian trong trường trung học Nguyễn Trường Tộ của nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Sau đó một thời gian, ông được đồng hóa và cấp bậc đại úy trong quân đội và làm tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long. Tôi không biết gì về vai trò tỉnh đoàn trưởng Bảo An của ông Thảo, nhưng đời sống tôn giáo của ông làm tôi chú ý. Đại úy Phạm Ngọc Thảo là người đạo đức hiếm có, và tất cả những gia đình quân nhân trong trại gia binh này đều ca tụng và truyền miệng nhau về lòng đạo đức của ông, mà người ta gọi cách thân thương là đại úy mình. Lúc bấy giờ chính tôi cũng ngạc nhiên về vị sĩ quan có lòng đạo quá sốt sắng này. Có nhiều đêm tôi thấy đại úy mình xuống từng gia đình công giáo, hỏi đã lo đọc kinh tối chưa. Nếu gia đình nào chểnh mảng việc này, bị ông khiển trách và bắt ngồi đọc kinh trong khi ông cũng ngồi lại trong giây lát rồi đi qua nhà khác. Anh quân nhân công giáo nào mà Chủ nhật không đi nhà thờ, chẳng may đại úy Phạm Ngọc Thảo biết được thì đừng hòng cầu mong bất cứ ân huệ gì nơi ông. Về phần bà đại úy cũng vậy, bà có mặt ở tất cả các hội đoàn công giáo như Đạo Binh Đức Mẹ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Dĩ nhiên là bà đại úy được bầu làm trưởng trong các hội đoàn đó và bà hoạt động rất hăng. Nói chung vào thời đại úy Phạm Ngọc Thảo làm tỉnh trưởng Bảo An Vĩnh Long, cả trại gia đình tôi ở lúc bấy giờ đạo đức như một nhà thờ. Nhưng điều làm tôi không bao giờ quên được là cách thức đại úy Phạm Ngọc Thảo đi lễ ngày Chúa Nhật ở nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Lúc bấy giờ còn là nhà thờ cũ, nằm cặp bờ sông Tiền Giang. Về sau mé sông bị lở nên nhà thờ phải dời về ngã ba Cần Thơ. Vì mỗi ngày Chúa Nhật tôi cũng đi lễ ở đó nên thường xuyên chứng kiến cảnh nhân vật số 2 và số 3 của tỉnh đi lễ. Ý tôi muốn nói tới tỉnh trưởng khu Văn Ba và đại úy Phạm Ngọc Thảo.
Quý vị vừa nghe tác phẩm Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, một tác phẩm phải nói là rất là hay và có nhiều điều thú vị mà chúng ta không chỉ đọc để giải trí mà còn tìm hiểu thêm về lịch sử, những gọi là ngoại truyện, tức là những điều mà trong sách giáo khoa lịch sử hoặc là những quyển cuốn lịch sử mà chúng ta đọc lâu nay không có nhắc đến, thì tác giả đã đưa ra những chi tiết rất là hay, như vừa rồi là cái chi tiết về ông Phạm Ngọc Thảo là một nhân vật phải nói cũng rất là nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cũng có đóng vai trò trong những cái về chính trị tại miền Nam trước đây. Và chúng tôi cũng xin tạm ngưng chương trình đọc sách của buổi chiều hôm nay.